Như vậy thì ở đây nói hết sức là đơn giản, vô minh còn không thật có thì hành vân vân, các nhân duyên đều không căn bản. Vô minh không thật thì hành thức danh sách tất cả đều không có căn bản. Đã không có hành nhân duyên thì đâu có sở tức hiện nay. Khi ấy hành giả sâu biết sở tức thuộc về nhân duyên, không có tự tánh, không thọ, không trước tức là chấp trước, không nghĩ, không phân biệt, tâm yên lặng, tâm như hư không, vắng lặng, không động, rỗng suốt, tâm vô lậu phát sanh, thành đạo duyên giác. Như vậy thành đạo duyên giác dễ quá, chỉ cần đếm hơi thở thôi, biết hơi thở là không thiệt, do nhân duyên mà có, cho nên nó không có tự tánh, nên mình không chấp, mình không dính, mình không phân biệt. Đó là tâm mình được vắng lặng, không động. Như vậy thì tâm mình nó rỗng suốt, mà rỗng suốt thì vô lậu phát sanh, cái giải thoát sanh tử sanh. Như vậy thì biết rõ cái mối của nó rồi, tu không có khó. Còn không biết manh mối nó thì tu thật là cay đắng. Cho nên cái người học Phật mà nắm vững được đạo lý rồi thì không phải là khó tu. Còn mình không nắm vững thì cứ lại Phật ngày này tháng kia mà không biết tu sao hết, ngỡ rằng mình lại Phật nhiều là mình tu nhiều. Nhưng mà không ngờ nếu tu lại Phật nhiều, công phu nhiều mà chấp vào đó rồi sanh ra phiền não, ai động tới cái mình nói mình tu nhiều mà dám khinh mình chân danh, thì cái đó là cái không có tiếng. Như vậy thì duyên giác tu cũng hơi dễ rồi, phải không? Bây giờ Bồ Tát còn dễ hơn nữa. Thế nào gọi là Bồ Tát? Sở tức hành giả vì cầu nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí, Như Lai tri kiến, lực vô sở quý, thương xót muốn làm cho vô lượng chúng sanh được an lạc, cho nên tu sở tức. Muốn nhân pháp môn này vào nhất thiết trí. Vì sao? Như trong kinh nói, pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo. Trong kinh nói rõ vậy đó. Nghĩa là pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo. Như vậy thì chẳng những một đức Phật mà ba đời các đức Phật đều vào đạo bằng cái cửa quán hơi thở. Như vậy thì quý vị mới thấy nó quan trọng như thế nào. Ở đây tôi giải thích những từ ngữ cho quý vị hiểu. Ở đây nói là nhất thiết trí nè, tự nhiên trí nè, vô sư trí nè, Như Lai tri kiến nè, lực vô sở quý. Đó. Nhất thiết trí tức là cái trí biết tất cả các pháp trên thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi đó là nhất thiết trí. Rồi tự nhiên trí là cái trí sẵn của chính mình từ thuở nào. Vô sư trí là cái trí không có thầy. Cái đó tự nhiên với vô sư nó là anh em nhau, gần nhau, tuy hai tên mà nó một nghĩa. Rồi Như Lai tri kiến tức là cái tri kiến Phật của mình cũng là cái vô sư trí đó. Rồi từ đó mà được thập lực tứ vô sở quý vân vân, các cái pháp gọi là diệu dụng. Mà muốn được những cái đó là vì sao muốn được? Vì thương xót muốn làm cho vô lượng chúng sanh được an lạc, cho nên tu sở tức. Như vậy thì Bồ Tát tu cầu được đạo để mà độ chúng sanh, thương chúng sanh mà tu, chứ không phải vì mình mà tu. Vì vậy cho nên gọi đó là tâm Bồ Tát. Muốn nhân pháp môn này vào nhất thiết trí. Vì sao? Vì trong kinh Phật dạy rằng pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo, cho nên chúng ta tỏ ban đầu phải dùng cái quán hơi thở hay là đếm hơi thở. Thế nên những vị mới phát tâm Bồ Tát muốn cầu Phật đạo trước nên điều tâm sở thức. Tu hạnh Bồ Tát muốn được thành cái Phật đạo thì trước mình phải điều tâm để đếm hơi thở. Chính khi sở thức biết hơi thở không phải hơi thở cũng như quyển quá, do đó hơi thở không phải là sanh tử, cũng không phải là niết bàn. Khi ấy ở trong sở tức không thấy sanh tử để đoạn, không thấy niết bàn để nhập, vì thế không trụ sanh tử nên không bị 25 cõi trói buộc, không chứng niết bàn nên không rơi vào thanh văn duyên giác, dùng bình đẳng đại huệ, không có tâm thủ xã, vào sở tức trung đạo, gọi đó là Phật tánh, được vô sanh nhẫn, trụ đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Ở đây tôi giải thích cái đoạn này cho quý vị thấy. Nói rằng Bồ Tát phát tâm, Bồ Tát muốn cầu Phật đạo trước tập tu sở tức. Chính cái khi sở tức thì biết hơi thở không phải hơi thở, nó cũng như quyển quá. Tại sao vậy? Thì khi mà ngồi lại hít vô thở ra như vậy thì hơi thở, hít vô thở ra là hơi thở của mình phải không? Của mình phải không? Chứ của ai? Như vậy thì khi mình hít vô là mượn, thở ra là trả, hít vô thở ra là mượn trả, mượn trả. Hơi thở là sinh mạng của con người, phải không? Vì tắt thở là chết. Như vậy mà hơi thở là cái mượn chứ không phải thiệt của mình. Như vậy thì sinh mạng này thiệt không? Đó là cái chỗ then chốt để cho chúng ta nhìn, chúng ta thấy hơi thở là không thiệt thì sinh mạng cũng không thiệt. Mà sinh mạng không thiệt mà bây giờ tất cả chúng ta chịu nó không thiệt không? Hay là nói nó thiệt? Nghe này, nếu mà giải thích thì quý vị nghe dường như nó không thiệt, thì nói dường như chứ chưa tin chắc, phải không? Còn bước ra khỏi nhà giảng thì nó sao? Nó thiệt hết trơn. Đó, bởi vậy cho nên trên đường tu chúng ta gọi là khó khăn, là cay đắng là tại chỗ đó đó. Về lý trí thì khi mình nghe, mình lắng nghe, mình biết cái đó không thiệt, nhận được. Nhưng mà bước ra khỏi cái khu vực đạo đức đó, đối diện với người đời thì thấy nó thiệt liền đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái trí của mình nó nhẹ hơn cái tình, phải không? Cái tình cảm thế gian nó nặng, còn cái trí tuệ thì nó nhẹ lắm. Cho nên biết thì biết mà ứng dụng chưa được. Bởi ứng dụng chưa được cho nên rồi cái dòng sanh tử mình thoát không nổi, ra không khỏi. Đó là cái lỗi tại cái tập lâu đời của mình. Chẳng những tập lâu đời mà hiện tại mình cũng bị quân tập. Ở trong giảng đường nghe quý thầy nói thì biết, nhưng mà ra ngoài ai cũng nói thiệt hết trơn. Mình nói giả sao nói được, phải không? Cho nên rồi ai cũng nói thiệt, mình cũng nói thiệt theo. Rồi thành ra cái mà mình biết giả đó chỉ có một giờ nửa giờ, còn cái nghe thiệt là đầy tai. Giờ nào phút nào cũng nghe thiệt hết, rồi làm sao cái ít đó mà thắng được cái nhiều nói. Cho nên ta nói khó tu là chỗ đó. Chứ nếu ra mà gặp ai cũng nói ối thân này giả có gì quan trọng thì tất nhiên nghe vậy vài chắc mình tu dễ lắm. Nhưng mà kẹt là ai cũng thấy nó thiệt hết, cho nên một mình thấy giả khó quá. Đó là cái lẽ thực. Cho nên trong cuộc sống nó rất là khó tu, vì chung quanh chúng ta là người mê. Một mình tỉnh rất là khó tỉnh. Mà mình tỉnh nó thân này là giả, ta chửi mình không chịu lộn, ta nói mình điên, phải không? Rồi thành nó rồi cũng phải ráng cái lộn với họ cho thiên hạ thấy mình không điên đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người đương tỉnh mà gặp cảnh thì mình có thể nhớ, nhưng mà rồi người khác họ lại không chịu, họ thấy mình làm vậy là mình ngu, mình đủ thứ hết, buộc lòng riết rồi mình cũng phải theo người ta. Đó là cái lẽ thực. Cho nên biết tu là một cái điều tốt, nhưng mà thắng được những cái khó khăn đó thực là cay đắng. Cay đắng là tại chỗ đó đó. Quý vị nhớ ở đây nói rất là dễ, bởi vì mình biết hơi thở là không thiệt. Hơi thở không thiệt thì hơi thở là mạng sống, mà nó không thiệt thì mạng sống thiệt không? Cũng không thiệt. Mà không thiệt thì cần gì phải đoạn sanh tử, cần gì phải cầu niết bàn, phải không? Vì sanh tử thiệt cho nên niết bàn thiệt. Cái không sanh tử là thiệt, tại bây giờ mình biết nó là không thiệt. Mạng sống gửi vào hơi thở, mà hơi thở là không thiệt thì mạng sống làm sao thiệt? Mạng sống không thiệt thì sợ chết, rồi phải khổ đau cầu không chết là niết bàn. Thì như vậy thì hai cái, vì thấy cái chết thiệt cho nên mới sợ, mới cầu cái không chết. Còn giờ cái chết không thiệt thì còn cầu cái gì nữa? Cho nên không có sợ sanh tử, không có cầu niết bàn, vì sanh tử nó không thiệt thì niết bàn cũng không thiệt. Thấy được như vậy thì sao? Không trụ sanh tử nên không bị 25 cõi trói buộc, không chứng niết bàn cho nên không rơi vào thanh văn duyên giác. Đó, như vậy thì mình không mắc kẹt phàm phu, không mắc kẹt nhị thừa, dùng bình đẳng đại huệ, không có tâm thủ xã, vào sổ tức trung đạo, gọi là thấy Phật tánh, được vô sanh nhẫn, trụ đại niết bàn, thường lạc nhã tịnh. À, chỗ này nói để cho tường tận cho quý vị thấy, khi chúng ta không sợ sanh tử, chúng ta không cầu niết bàn, thì lúc đó chúng ta sao? Tâm mình nó rỗng rang thanh tịnh. Mà nó rỗng rang thanh tịnh đó là đại niết bàn rồi đó. Bởi vì cái tâm mình bây giờ đó, tất cả chúng ta bị cái lỗi là nhận lầm cái giả làm cái thiệt. Tức là cái gì là cái giả? Tức là cái tâm sinh diệt, phải không? Tâm sinh diệt là giả. Mà tâm sinh diệt là nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy, dần dần. Tất cả cái nghĩ đó là cái tâm sinh diệt. Mà cho cái nghĩ đó là tâm mình. Có vị nào không nói tâm tôi nghĩ vậy không? Đó, nhận cái sinh diệt đó làm tâm mình. Mà nhận nó làm tâm mình rồi thì đâu biết cái thiệt được. Đó. Chừng nào tất cả cái tâm phải quấy hơn thua tốt xấu lặng hết rồi, chỉ còn một thể thanh tịnh, hằng giác hằng tri. Hằng giác hằng tri thanh tịnh rỗng rang, không có cái niệm khởi. Mà không niệm khởi thì lấy gì sinh diệt? Mà cái hằng giác hằng tri có mất mình chưa? Đâu có mất mình. Mà cái đó mới không có sanh tử. Vì sao? Vì nó là không động. Không động tức là không có sinh diệt. Còn cái tâm mình nghĩ tốt xấu phải quấy lặng nổi liên miên, phải không? Thì đó là cái tướng sinh diệt, là cái hư giả. cái hư giả mà chúng ta biết nó là hư giả, đừng theo nó thì cái chân thật nó hiện đủ. Còn bây giờ mình chấp cái hư giả là mình thì cái chân thật nó ẩn đi. Như vậy muốn được thấy cái thể chân thật của mình không có phải từ đâu đi lại hết, mà nó sẵn, nó đã sẵn mà mình không chịu bỏ cái giả thì làm sao cái thật nó hiện. Bây giờ quý vị chịu bỏ cái giả không? Chịu không? Bỏ hay tiếc? Chắc tiếc quá, không nỡ bỏ. Bỏ nó có bộ buồn quá, phải không? Có nó để mà vui, để cãi nhau cho vui chứ, phải không? Không có nó cái hết cãi rồi, toàn cái gì nữa bàn, toàn cái gì cãi. Cho nên rồi biết nó là giả mà không nỡ bỏ nó. Mà không bỏ cái giả được thì cái thiệt làm sao mà hiển đó. Cho nên quý vị tu là phải can đảm. Chúng ta biết tất cả những cái niệm khởi sinh diệt là hư giả, cho nên mặc nó khởi không thèm theo, không thèm chạy theo nó, thì đó là chúng ta tốt. Chúng ta biết dừng được cái đuổi theo là dừng được cái nghiệp sinh tử. Còn nếu chúng ta cứ đuổi theo nó là đi tăng sinh tử. Tôi ví dụ một chút thì quý vị thấy có phải là mình đuổi theo nó là đi trong sinh tử hay không? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi bình an vô sự, cái có ai đó tới nói bây giờ ở cái xí nghiệp nào hay là chỗ nhà sổ số nào đó mà sắp sổ cái con số độc đắc là 1 tỷ 2 tỷ gì đó, mà tôi tin rằng bữa nay chị hay là anh mua chắc là trúng số đó liền. Rồi hôm tôi nằm mộng tôi thấy vậy đó, khi nghe vậy thì ham không? Thì muốn đi mua vé số liền. Thì như vậy là vừa nghe người ta gợi lên cái mình khởi niệm thích, phải không? Khởi niệm thích cái dẫn mình đi đó. Thì đi vậy thì tới mua trúng đặt thì không biết, nhưng mà mình thấy bị dẫn đi tới đó rồi. Thì cũng như vậy, khi thân này mất thì những cái ý niệm mà mình còn chứa chấp trong lòng đó, nó thấy cái cảnh nào nó thích thì nó chạy tới đó. Nó chạy tới đó rồi nó đi trong sanh tử, rồi sanh ra, rồi phải chịu một cuộc đời nữa. Thì từ đó mà có luân hồi sinh tử. Còn nếu tâm mình ai nói cái gì dụ dỗ thế nào cũng vững chưng, không có tham, không có giận, thản nhiên tự tại, thì như vậy có ai rủ mình được đi đâu không? Mà không rủ được thì nhắm mắt, thì cái gì dầu cho nó là đẹp là xấu mình cũng không thèm tới, không thèm theo, thì đó là mình tự tại. Như vậy thì cái tự tại không phải là sau khi chết mới có, mà ngay trong khi sống là cái nhân. Nếu mình làm được thì khi chết thì mình được tự do. Còn nếu khi sống mà mình cứ chạy theo thì chết chắc khó mà dừng được. Đó là cái lẽ thực. Cho nên nói để quý vị thấy rằng ở đây nói vì thế không trụ sanh tử, nên không bị 25 cõi trói buộc. Bởi vì mình đã không sợ sanh tử thì đâu có ưa vô sanh là niết bàn, cho nên không mắc kẹt trong thanh văn duyên giác. Mà tâm mình bình đẳng đó, là cái trí tuệ thênh thang rộng lớn, không có tâm thủ xã, thì nhờ cái sở tức mà đạt được lý trung đạo, thì gọi đó là thấy được Phật tánh, được vô sanh nhẫn, trụ đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh. ở chỗ này có nhiều người hiểu lầm. Nếu mà tâm mình không sanh tử, không còn sinh diệt, thì đó là thường, phải không? Hằng tri hằng giác mà không bị sinh diệt, đó là thường. Rồi lạc, lạc là vui. Nó thường như vậy là nó có vui. Như vậy thì người ta cứ nghĩ vui là do đối với cái khổ mà gọi là vui. Đói thì khổ, bây giờ có cơm ăn là vui, phải không? Lạnh là khổ, bây giờ có sưởi được ấm thì vui, đúng không? Như vậy cái khổ với cái vui nó đối đãi. Như còn ở trong đây nói cái niết đại niết bàn là thường, lạc, lạc là vui. Tại sao vui? Bởi vì cái vui của người đời là cái vui trong sanh diệt, còn ở đây là đến cái chỗ vô sanh hằng còn, cho nên nó được thản nhiên tự tại. Thì cái đó là cái vui, vui cách nhẹ nhàng không sanh diệt. Rồi ngã, ngã tức là cái thể mà gọi là pháp thân nó hiện tiền, cho nên là ngã. Mà pháp thân thì không có cấu uế, không có phiền não, cho nên tịnh. Như vậy cho nên niết bàn có đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Còn chúng ta bây giờ chấp cái thân này nó có mấy đức? Cái thân vô thường mà tưởng là thường, phải không? Đó là cái chấp gọi là gì? Chấp điên đảo. Vô thường mà tưởng thường, đó là chấp điên đảo. Rồi thân này là khổ hay vui? Khổ mà cứ tưởng là vui, là lúc nào cũng cầu cái vui này, tìm cái vui kia để cho nó được vui. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì khổ cũng trở về khổ thôi. Như vậy thì thân hiện tại là vô thường mà lầm tưởng là thường. Thân hiện tại này khổ mà tưởng là vui. Thì thân hiện tại này, cái gì là chủ thể? Là duyên hợp, là không có chủ mà tưởng là có chủ, nó gọi là ngã. Thân này nhớt nhúa mà mình tưởng là trong sạch. Như vậy đó, gọi là bốn thứ điên đảo của phàm phu. Thân vô thường tưởng là thường, thân đau khổ mà tưởng là lạc là vui, cái thân mình nó không có chủ mà tưởng là chủ, thân mình nó nhớp nhúa mà tưởng là trong sạch. Đó là bốn thứ điên đảo. Như vậy thì tất cả chúng ta có mang bốn cái bệnh đó không? Bốn cái điên đảo. Bởi vậy nên Phật gọi là điên đảo đó. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái mê và cái trí, thế nào gọi là mê, thế nào gọi là trí? Thấy sai lầm, thấy đảo lộn, đó là mê trí. Thì đó là mê. Thấy sai lầm, thấy đảo lộn, người trắng mà nói đen đó, người đó mê trí. Như vậy cho nên cái người mê là thấy không đúng lẽ thật, mà có thể lộn ngược lại, cho nên Phật nói là điên đảo đó. Điên đảo tức là đổi ngược lại, trắng mà nói là đen. Cũng như thân này, ai mà không biết nó nhơ mà nói nó là sạch, tưởng nó là sạch, thì có phải đảo ngược không? Đó. Mà thân này ai không biết nó là vô thường, cái chết nhân nhãn trước mắt, trẻ cũng chết, già cũng chết, đủ hết. Mình không biết tới ngày nào đi mà cứ tưởng nó là lâu dài. Nha. Như vậy thì những cái ảo tưởng sai lầm đó là mê, còn thấy đúng như thật đó là trí. Như vậy thì chúng ta hằng thấy thân này vô thường. Nào thấy thân này là vô thường thì giả sử có bệnh hay là có cái tai nạn gì đến với mình thì mình nghĩ sao? Nó là vô thường thì chuyện tới để nó bại hoại là chuyện thường thôi, có gì đó quan trọng. Như vậy thì mình bớt khổ ngay. Còn mình nói thanh là nhơ nhớp, biết rõ nó là nhơ nhớp thì sao? Thì có ai chê nó xấu, chê nó nhơ gì mình cũng cười thôi, không giận, không buồn chút nào hết, phải không? Còn gì mình tưởng nó là sạch, tưởng nó là quý rồi, chê cái là nổi tức lên liền. Như vậy thì thấy đúng lẽ thật thì chúng ta không có những cái chấp mê để buồn khổ. Còn thanh này có thật mình chưa? Nếu thật mình thì khi nó tắt thở rồi, nó bại hoại, lúc đó mình ở đâu? Như vậy nó cũng không thật mình. Nó chỉ có một thời gian mấy mươi năm đó thôi, chứ nó không có bảo đảm lâu dài. Như vậy thì nó không phải thật mà tưởng là thật. Rồi tất cả những tưởng sai lầm đó Phật gọi là điên đảo. Mà bây giờ chúng ta là người học Phật, tu theo Phật, thì nên dẹp cái điên đảo đó hay là nên giữ cái điên đảo đó? Mà nếu dẹp nó thì bớt khổ, còn giữ nó thì khổ đau. Cho nên người đời khổ, lúc nào cũng thấy khổ không? Nghĩa là bệnh cái than, rên rỉ, sợ chết, phải không? Rồi ai đó chê chút cái buồn, bực, phiền não, tất cả đều là đau khổ. Còn biết đúng như thật nó thì không còn những cái buồn khổ đó nữa. Như vậy thì người trí, mà người trí thì đâu phải tìm ở đâu ra, mà ngay nơi mình đổi một cái nhìn đúng lẽ thật là trí rồi. Chứ khỏi phải đi học bài 5 năm, 7 năm mình thi có cử nhân tiến sĩ rồi mình mới là trí, phải không? Trí này nó gần quá, nó dễ quá đi. Đổi cái nhìn sai lầm trở cái lại cái nhìn đúng như thật thành là trí. Như vậy thì cái trí ở trong nhà Phật nói là cái thấy đúng như thật về con người, đúng như thật về muôn vật, chứ không có ảo tưởng. Còn chúng ta hiện giờ hầu hết là sống trong ảo tưởng chứ không có trí. Như vậy mà Phật nói chúng sinh điên đảo là chỗ đó đó. Ở đây mới nói, cho nên kinh nói ví như dòng nước chảy xiết cuốn gãy tất cả, chỉ trừ cành dương liễu vì nó mềm dẻo vậy. Dòng nước sanh tử cũng như thế, hay cuốn chìm tất cả phàm phu, chỉ trừ Bồ Tát trụ đại thừa niết bàn. Vì tâm nhu nhiếm vậy. Như vậy thì Bồ Tát vì cái tâm các ngài nghe rộng rãi thênh thang, cho nên không có bị cuốn được. Đó là hành giả đại thừa ở trong pháp sở tức vào địa vị Bồ Tát. Như vậy tu sở tức cũng tới cái bậc Bồ Tát. Thế là đã lược nói tướng sở tức diệu môn phàm thánh đại thừa tiểu thừa chung và riêng. Sở tức tuy chung mà do sự lý giải nên có khác, tuy cùng tu sở tức mà tùy mỗi hạng người quả báo có sai biệt. Các pháp tùy, tùy tức là tùy tức, chỉ quán hoàn tịnh, mỗi diệu môn phàm thánh đại thừa tiểu thừa chung riêng cũng như vậy. Như vậy đây sáu pháp mà chỉ nói pháp sở tức thôi, để thấy mấy pháp kia cũng như vậy. Tuy cùng một pháp mà người trình độ tâm tư khác nhau, cho nên tu kết quả cũng khác nhau. Chứ đừng nói phải có cái gì cao là tu mới hay. Chỉ khác nhau ở cái tâm tư, ở cái chí nguyện của mình. Đó là cái phần thứ sáu rồi.